Trương Tiểu Phàm ngắm Mạc Châu rất lâu, hơi thở dần dần điều hòa lại, nhưng ngoài việc độ sáng kém đi một chút thì chẳng còn nhìn thấy điều gì nữa, đành đặt nó trở vào trước ngực. Hắn nhìn sang Điền Linh Nhi ở bên cạnh, thấy cô ta vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng trên mặt đã giấy chút huyết sắc, tình trạng có vẻ khá hơn. Hắn cầm giải hộ phách chu lăng lên, ngắm nghía kỹ càng. Đây là lần đầu hắn được nhìn vào bảo vật gần đến thế. Chạm tay vào thấy rất mềm mại, rất khoan khoái. Rồi nhớ tới phong tư ưu mỹ của Điền Linh Nhi ban nãy khi đang không lướt đi, trong lòng ngập tràn ngưỡng mộ. Hắn nhìn một lát, tay cũng học theo Điền Linh Nhi làm hiệu, hô khẽ: "Lên!" Hộ phách chu lăng cứ như con rắn chết, chẳng thèm đếm xỉa, cũng chẳng thèm nhúc nhích. Khẹt khẹt, con thị xám ở cạnh đó hai tay ôm bụng, bò toài ra đất, cười mãi không thôi. Trương Tử Phàm trợn mắt nhìn con khỉ, nhưng vừa rồi đã cùng nó vượt qua hoạn loạn, bất giác cảm thấy mấy phần thân thiết. Những sự thù địch lúc trước cũng tan thành mây khói. Hắn xông lại con khỉ thè lưỡi là mặt hề, rồi không lý đến nó nữa, đặt hộ phách chu lăng xuống bên mình Điền Linh Nhi, dõi ánh mắt về phía đầm nước trong bãi đất trống. Đầm nước ấy phạm vi nhỏ nhoi, không nhìn thấy đầu nguồn, ước chừng là do một mạch suối ngầm trào lên. Nước trong đầm màu bích lục, ở đây nhìn sang chẳng rõ nông sâu. Phía tay đầm có một cái khe, nước từ đó phun ra, tạo thành một con lạch nhỏ, quanh co chảy đi. Chính giữa đầm nước chất một đống đá lô xô, kích thước không đều, nhiều hình nhiều vẽ, một phần lộ ra trên mặt nước. Trong đám loạn thạch có cắm xéo một cây gậy ngắn màu đen, nhô lên khỏi mặt nước chừng một thước, còn lại thì ngập trong đầm, trong đen ngòm, không nhìn rõ chất liệu, chỉ thấy rất là khó coi. Trương Tiểu Phàm cảm thấy bất an, nghĩ rằng rời khỏi vùng đất cổ quái dị thường này càng sớm càng tốt. Có điều Điền Linh Nhi tuy đã khá hơn nhưng vẫn mê man, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Trong khi đó, con khỉ xám lại rất phấn chấn, gãi tai, béo má, cấu chí bất rạng, chẳng ngồi yên lấy một phút, có lúc còn nhào lên tán rừng, bứt xuống mấy quả dại từ chỗ nào đấy, ném cho Trương Tiểu Phàm hai quả, sau đó tự mình cũng đặt đít ngồi phệt ra đất, nhồm nhoàm ăn một cách rất ngon lành. Trương Tiểu Phàm cầm quả dại lên cắn một miếng, thấy nước tứa ra ngọt liệm, bất giác thèm ăn. Hắn lên núi từ sớm, rồi chạy đuổi suốt quãng đường, đến giờ đã gần chín ngọ, cũng chưa được lấy ngụm nước, sớm đã đói meo. Ngoạm hai ba miếng là ăn hết một quả, nhưng khi cầm quả thứ hai lên, bỗng hắn lắc đầu, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Điền Linh Nhi. Quả dại vào đến bụng, cơn đói trong ruột cũng giảm đi một chút, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn đứng dậy vươn vai, nhìn khắp bốn xung quanh, chỉ thấy cổ thụ rậm rạp, tiểu khê róc rách, cảnh sắc rất là ưu mỹ, ai ngờ lại có thể cổ quái đến thế này. Đúng lúc đó, Trương Tiểu Phàm thốt thấy trước ngực nóng ran, phút chốc lại nghe mấy tiếng lách cách buồn thảm, dường như có vật gì đó đang vỡ vụn. Hắn thất kinh, vội vàng móc hạt châu ở trước ngực ra, nhất thời phát hoảng, chỉ thấy cả hạt châu lồng lộng thanh quang, luồng khí xanh bên trong lồng lộn như con hổ, và đập thật lực lên bề mặt. Chân ngôn chữ Phật vốn vẫn ngăn chặn nó càng lúc càng suy yếu, càng lúc càng ảm đạm vô quang, xem ra không thể cản được lâu nữa. Trương Tiểu Phàm nào biết hạt châu này trông thì bình thường, chẳng có gì kỳ lạ, thực ra là vật chí hung danh động thiên hạ, gọi tên là Phệ Huyết Châu. Lai lịch của nó không được rõ ràng, lại có đặc tính kỳ dị, chỉ ưa hút tinh huyết sinh vật. Nếu có loài vật sống hay hoạt động nào lại gần nó, một giờ ba khắc là bị Phệ Huyết Châu hút cạn tinh huyết mà chết, chỉ còn lại vỏ da không. Thật là một tà vật đáng sợ. Hơn 1000 năm trước, trưởng lão của ma giáo là Hắc Tâm Lão Nhân đoạt được hạt châu này, dựa vào khả năng hút máu dị kỳ của nó mà luyện thành pháp bảo. Suốt một thời gian hoành hành, chẳng biết Phệ Huyết Châu đã giết mất bao nhiêu nhân sĩ chính đạo, tiếng tâm lừng lẫy, rồi trở thành một trong ma giáo tứ bảo. Sau khi Hắc Tâm lão nhân chết, hạt châu không cánh mà bay, từ đó trở đi chẳng còn tung tích gì nữa. Phổ Trí Thần Tăng của Thiên Âm Tự nhờ cơ duyên xảo hợp, 30 năm trước đã tìm thấy hạt khung châu này dưới một đầm lầy lớn ở Tây Phương. Lúc ấy, trong vòng 10 dặm quanh đấy, xương trắng chất ngất, chẳng còn sự sống, có thể nói là sinh linh lầm than, oán khí ngất trời. Phổ Trí động lòng từ bi, bèn dùng Phật môn đại pháp thu lấy nó. Về sau, mỗi ngày đều thì triển Phật gia hàng ma mật pháp án lên nó, chấn nhiếp tà lực suốt 30 năm không hề gián đoạn. Đồng thời xỏ nó vào Phật môn chí bảo là Phỉ Thúy Niệm Châu, nhờ tịnh khí của tràng hạt át đi tà niệm, cuối cùng đã dồn nén được luồng hung linh này, nhốt kín nó vào trong hạt châu, dưới tầng tầng Phật lực để nó không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Không ngờ trong trận chiến ở thôn Thảo Miếu, Phổ Trí bị hắc y nhân thần bí liên tiếp tấn công, sức hao kiệt như đèn dầu sắp cạn. Tuy cuối cùng hắc y nhân cũng thọ thương bỏ chạy, nhưng Phổ Trí biết hắn chưa bị chạm vào căn nguyên, lại sợ hắn nhằn nhãn lần theo vẻ huyết châu, đành phục thuốc tam nhật tất tử hoàng để kéo dài sự sống thêm 3 ngày nữa. Đến lúc tình trạng nguy kịch, lão bèn giao phệ huyết châu cho Trương Tiểu Phàm, đồng thời dặn dò không được để lộ ra trước mặt người khác, khi có thể là phải ném ngay xuống hang sâu vực thẳm. Tuy lại tổn thương đến sinh linh vô tội, nhưng so với việc để rơi vào tay tên yêu nhân kia thì vẫn còn tốt hơn. Chỉ có điều Phổ Trí vạn lần chẳng ngờ, Trương Tiểu Phàm nghĩ đến ân tình của lão, đã giữ cái vật chí hung này lại làm kỷ niệm. Phệ huyết châu thoát khỏi sự áp chế bởi Phật gia đại pháp của Phổ Trí, lại không bị tịnh khí của Phỉ Thúy Niệm Châu ngăn chặn nữa, hung linh của nó bắt đầu gặm nhắm dần mọi vòng vây kiềm hãm. Hàng ma đại pháp của Thiên Âm Tự chẳng phải tầm thường. Những vòng vây kia tuy đã mất chủ nhân, nhưng vẫn trung thành với trách nhiệm của mình, đã trấn nhiếp hung linh suốt 3 năm trời. Tiếc là thời gian quá lâu, cuối cùng không còn ngăn chặn nổi nữa, dần dần lật bất tòng tâm. Đến ngày hôm nay, có vẻ sắp bị Phệ Huyết Châu phá vỡ mà thoát ra, gây họa cho nhân gian. Trương Tiểu Phàm tuy không biết lắm chuyện khúc mắc đến thế, nhưng lòng ngấm ngầm cảm thấy không ổn. Năm đó, trong trận chiến ở thôn Thảo Miếu, khi Phổ Trí và hắc y nhân ghi đấu phép, chân ngôn chữ Phật đã hiện ra rất nhiều lần. Lúc ấy hắn còn nhỏ, nhưng ấn tượng lưu lại vẫn rất đậm. Lúc này thấy trên hạt châu tình trạng chân ngôn càng lúc càng nguy kịch, hắn bỗng lo âu, bèn nghiến răng nắm chặt vào lòng, vận dụng đại pháp Bát Nhã còn ở trình độ thô sơ, tập trung vào trong hạt châu. Hai thứ vốn là đồng nguyên, chân ngôn chữ Phật trên Phệ Huyết Châu sáng lên rất mạnh, nhưng không để Trương Tiểu Phàm kịp mừng rỡ, chớp mắt sau đó nó đã biến ra ảm đạm. Đồng thời một luồng khí lạnh băng nhuận thế thâm nhập vào cơ thể hắn, phút chốc nửa người Trương Tiểu Phàm thảy đều tê dại. Con vị xám ở bên thấy Trương Tiểu Phàm lộ nét đau đớn, trên mặt thanh khí ngợp phủ, thì kêu lên hai tiếng chí chí, vẻ cực kỳ lo lắng. Nhưng Trương Tiểu Phàm chẳng còn chú ý được nhiều nữa, chỉ thấy tinh huyết toàn thân thảy đều dội ngược, ào ào tuôn về phía hạt châu cổ quái đang nắm trong tay phải. Đại phạm Bát Nhã trong cơ thể vừa chạm đến đã bị phá tan, căn bản không phải là đối thủ của luồng khí lạnh băng. Lúc ấy kinh mạch toàn thân hắn co rút, đau đớn không chịu nổi. Hắn tập tễnh mấy bước lui về đằng sau, bỗng nhiên toàn thân run lẩy bẩy, cảm giác váng vất nôn nao quen thuộc lại tràn lên, xông thẳng vào ngũ tạng. Thì ra trong lúc sơ xuất, hắn đã bước vào trong khoảng đất trống. Nhưng lúc này luồng khí ấm áp kia chẳng còn thấy trỗi dậy ngăn cản nữa. Con hỷ xám cuống quýt kêu chí chí không ngừng, nhưng bất luận thế nào nó cũng không dám đặt chân vào vùng đất trống. Trương Tiểu Phàm hồn siêu phách lạc, không biết làm thế nào, chỉ thấy trong người nóng ran như bị hàng vạn con kiến châm đốt, buồn nôn muốn ói nhưng chẳng có gì để ói ra. Đúng là khổ đến mức sống mà không bằng chết. Thường Tý dần dần mơ hồ, hắn loạn choạng đi về phía trước, hoàn toàn không biết mình đã đi sai hướng, chỉ thấy khí lực toàn thân dần dần bị rút cạn. Toàn thân hắn run rẩy, tứ chi bãi hoải, chân bước mềm nhũn rồi co quắp lăn ra đất. Lúc ấy đã đến bên đầm nước, hắn dùng hết hơi sức còn lại. Sức lực tất cả nhập vào Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cố gắng dẫn linh khí trời đất nhập vào cơ thể. Vào tới nơi lại biến thành Đại Phạm Bát Nhã, thành ra vừa hơi giải trừ được cơn đau thì trong tích tắc lại tiêu tán hết. Trương Tiểu Phàm chẳng để ý nhiều, cứ gượng lực thi triển, dễ chịu được phần nào hay phần ấy. Chỉ có điều luồng khí lạnh băng kia quá đổi mạnh mẽ, lại thêm cơn nôn nao váng vất kỳ dị, hầu như làm lục phủ ngũ tạng của hắn lộn nhào hết thảy, xông thẳng lên não. Mắt hắn nổ đom đóm, hô hấp rối loạn, bỗng dưng nơi cổ họng mằn mặn rồi ọc một ngụm máu lớn phúng ra, hắn gần như mê man ngất xỉu đi. Chính vào lúc ấy chợt nghe thấy một tiếng buồn yếu vang lên, trong khoảnh khắc trời đất như tối sầm lại, thanh quang trên phệ huyết châu chiếu sáng rực rỡ, cả hạt châu biến ra màu xanh, một luồng kim quang ám đạm chớp lên nhấp nhánh, chân ngôn chữ Phật của nhà Phật bị ép vỡ hoàn toàn, luồng khí xanh phủ chụp lấy Trương Tiểu Phàm như ác quỷ hút máu vừa phục sinh. Song chuyện lạ còn chưa kết thúc, hầu như cùng lúc luồng khí xanh giành lại được tự do, một tiếng động lớn vang lên bắt nguồn từ dưới đầm nước, tức thời gió xô mây cuộn, loạn thạch trong đầm kích xạ tứ tung, dội lên những âm thanh ầm ĩ. Nước đầm màu bích lục nổi sóng, cuộn lông lóc không ngừng nơi giữa đầm, tạo thành một xoáy nước lớn. Từ tâm xoáy nước, chính giữa đáy trôn ốc dần dần nhô lên một vật hắc khí đằng đằng, chính là cây gậy ngắn đen ngòm, dài hơn 2 thước, vàng chẳng phải vàng, sắc chẳng phải sắc, phả ra một luồng hung sát. Trương Tiểu Phàm kêu lớn, lùi phát lại đằng sau. Phệ huyết châu tự hồ dính chặt vào lòng bàn tay hắn, có thể lờ mờ nhìn thấy huyết sắc nhàn nhạt từ thân mình Trương Tiểu Phàm đang chậm chậm chảy sang hạt châu. Một tiếng hú rít lẫn trong tiếng sóng nước, cây gậy ngắn đột ngột lao vụt ra, nhìn thẳng vào vệ huyết châu đang tán xạ thanh quang. Giây lát, một tiếng vang cực lớn, hai vật đại hung sát va vào nhau, Trương Tiểu Phàm như dính cơn cưỡng chấn, cả người bị hất bắn lên cao hơn trượng. Mảnh đất trống phía dưới hắn thì bị luồng đại lực ấy đánh hõm thành một cái hố lớn. Trương Tiểu Phàm rơi lại xuống đất, thất khiếu chảy máu, đầu óc choáng váng, nhưng cơn đau thể xác dường như có dịu đi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một màn đỏ lòm, chính là hai mắt đang tứa máu. Bèn dùng tay lau thật mạnh, chỉ thấy cây gậy đen kỳ dị kia quật lên phệ huyết châu, hắc khí liên miên bất tuyệt phóng thẳng ra đằng trước. Phệ huyết châu dường như có linh tính, biết gặp phải đại địch, liền thu hồi thanh quang, dùng toàn lực kháng cự. Hai bên giằng co không dứt, luồng khí lạnh băng và cảm giác nôn nao trong người Trương Tiểu Phàm dần dần lui đi. Trương Tiểu Phàm thở hồng hộc, kinh hãi chưa nguôi, bất giác rẫy rẫy tay, nhưng hai thứ quái vật kia tựa như đã biến thành một phần của bàn tay hắn vậy, rẫy thế nào cũng không đi, hắc khí thanh quang vẫn ngạnh đấu mãi không thôi. Trương Tiểu Phàm khiếp hãi, chỉ muốn tránh hai vật quái đản kia càng xa càng tốt. Hắn dùng hết sức bò lên, nhưng chưa được một bước đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người lắc la lắc lư, chân rã rời vô lực, thân hình nghiêng vẹo lại ngã nhào ra đất. Hai thứ thanh châu hắc bản kia xoắn chặt lấy nhau mà tương đấu, nhưng hắc khí toát lên ngùn ngụt, dường như đã chiếm thế thượng phong. Chớp mắt sau, quả nhiên hắc khí ồ ạt thâm nhập, thanh quang liên tiếp thoái lui, dường như không còn sức chống đỡ. Chính vào lúc ấy, Trương Tiểu Phàm thốt cảm thấy một cơn đau nhói lên lòng bàn tay. Hắn nhìn xuống, sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi miệng. Trong lòng bàn tay, một vòng xung quanh phễ huyết châu, máu tươi đỏ sậm thấm qua làn da chảy ra ngoài, rỉ rỉ không ngớt, dần dần động thành một giọt máu lớn. Trương Tiểu Phàm toàn thân phát run, mặt cắt không còn hột máu. Giữa lúc ấy, phễ huyết châu đâm mình vào giọt máu, tức thời thanh quang đại thịnh, phản kích ào ào. Không chỉ lật lại được cục diện, mà còn dần dần áp đảo được hắc khí. Máu trên tay càng chảy nhiều, Trương Tiểu Phàm càng mất đi tri giác. Máu đỏ cứ trào mãi lên, lần lần chảy đến chỗ tiếp giáp giữa cây gậy ngắn đen huyền và phễ huyết châu thì không chảy nữa. Mặc cho thanh quang hắc khí giao đấu không ngừng, thêm một lúc nó bèn ngấm luôn vào chỗ ấy, nhuộm đỏ dần chỗ tiếp xúc giữa đầu gậy và hạt châu. Một mùi máu tanh lợn bay đưa vào không khí. Thời gian dần trôi, máu đỏ đó càng lúc càng đậm, về sau gần như tươi lên sắp nhỏ giọt. Rồi không biết tại sao, thanh quang hắc khí vốn đang quần đấu đều tắt ngúm. Thoạt tiên tỏ vẻ chán ghét giao tranh, sau dần dần đổ ra thái độ dung hợp. Chẳng biết là trải qua bao lâu, sự thay đổi kỳ dị này rốt cục cũng kết thúc. Hát bản thanh châu hoàn toàn tắt đi ánh rực rỡ, hòa vào với nhau, rồi rắc một tiếng, từ trên tay Trương Tiểu Phàm đang hôn mê rớt xuống đất. Tiểu Phàm, tiểu sư đệ. Một loạt tiếng gọi lo lắng vọng đến tai Trương Tiểu Phàm. Trí óc Trương Tiểu Phàm hỗn độn, trong đầu thấy đau đớn vô cùng. Đến mở mắt cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực. Thấy khuôn mặt hoảng loạn của Điền Linh Nhi đang lo lắng thoát ra xa, thoát lại gần, rồi từ từ hiện lên rõ ràng. Hắn động đậy đôi môi khe khẽ gọi: Sư tỷ. Điền Linh Nhi mừng rỡ hỏi: Tiểu Phàm đệ tỉnh rồi ư? Trương Tiểu Phàm gượng mỉm cười đáp: Đệ không sao đâu sư tỷ. Điền Linh Nhi dìu hắn ngồi dậy. Trương Tiểu Phàm nhìn ngay vào lòng bàn tay mình, thấy bàn tay phải da thịt chẳng hề xây xước, ngoài một chút bợ bạc ra thì không có gì khác thường. Hắn thừa người, trong lòng nhớ rõ ràng lúc nãy lòng bàn tay mình đã chảy rất nhiều máu tươi, sao bây giờ đến một chút dấu vết cũng không còn nữa? Lẽ nào đây chỉ là một cơn ác mộng thôi ư? Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi thấy hắn ngồi dậy rồi thì lại đờ đẫn xuất thần, trông vẻ tiêu hồn lạc phách, trong lòng hơi lo lắng, bèn đẩy hắn một cái. Trương Tiểu Phàm giật mình, toan nói với cô ta chuyện lạ vừa rồi, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Trong lòng lại cảm thấy chuyện này quái đản, đến mình cũng còn kinh nghi bất định. Bèn đờ ra một lúc, rốt cục lại nói: Không có gì đâu sư tỷ. Điền Linh Nhi lúc này mới yên tâm. Sau khi cô ta tỉnh dậy, thấy trời đã tối, mình đang nằm dưới một cây tùng lớn. Sư đệ thì ngã mãi bãi đất trống phía xa, bất tỉnh nhân sự. Cô ta kinh hãi, vội vàng chạy đến bên Trương Tiểu Phàm. May mà chỉ lát sau là kêu được hắn tỉnh lại. Lúc ấy, Điền Linh Nhi nhìn khắp bốn phía xung quanh, nói với Trương Tiểu Phàm: Sư đệ, nơi này rất là cổ quái, chúng ta nên mau mau rời khỏi đây, đợi mai ta mời mẹ lại xem sao hãy hay. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đang định bò dậy, thốt nhiên toàn thân đau nhói, đầu đau mắt quáng. Nếu không phải có Điền Linh Nhi nhanh tay đỡ lấy, chắc đã ngã nhào rồi. Điền Linh Nhi thấy mặt hắn trắng bệch, đến một chút huyết sắc cũng không còn, trong lòng hết sức lo lắng, lập tức thận trọng dìu hắn dậy. Trương Tiểu Phàm định thần, lại nhìn xuống người, không thấy có vết thương, bèn nói: Sư tỷ, đệ chỉ là nhức đầu tí chút, chẳng có gì to tát cả. Điền Linh Nhi xem xét kỹ càng, quả đúng như vậy, thì gật đầu bảo: Vậy chúng ta mau mau quay về đi, trời đã tối rồi, chỉ e là cha mẹ, lại cả các sư huynh nữa đều đang lo lắng. Trương Tiểu Phàm đáp: Vâng. Điền Linh Nhi hít sâu một hơi, lại soát hết toàn thân một lượt, không thấy có gì dị thường. Trong lòng tự hỏi, tiện tay vẫy một cái, hổ phách chu lăng chớp sáng đỏ, rít lên một tiếng lao lại. Điền Linh Nhi dắt Trương Tiểu Phàm toàn đi, chợt nghe bên mình vang tiếng chí chí. Hai người ngoảnh đầu nhìn, thì ra là con khỉ xám, chẳng biết từ lúc nào đã lại đứng cạnh, nhệt mồm cười với bọn họ, trong tay nắm một cây gậy đen dài hơn một thước, không rõ là làm từ chất liệu gì. Trước thủ tỉnh đường, Điền Bất Dịch đi đi lại lại, lông mày nhăn tít, trên mặt có nét lo âu. Hôm nay con gái và gã đồ đệ thứ bảy chẳng ra cái hồn người ấy, lên sau núi chặt trúc, đùa nghịch từ sớm. Giờ này tối mịt rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Tô Như đã ra ngoài đi tìm từ lâu, đến lúc này các đệ tử cũng lần lượt bị lão phái đi, nhưng trên đại trúc phong vẫn chẳng thấy tung tích. Bốn bề núi non nhấp nhô, rừng cây rậm rạp, muốn tìm hai đứa nó thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lão đang lo lắng, trên cao bỗng nghe có tiếng rít trưa xuống. Điền Bất Dịch ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tô Như đang dẫn hai đứa oắt ấy trở về. Trong bộ dạng hai đứa trẻ vẫn bình thường, nhưng trên vai Trương Tiểu Phàm còn chiếm chệ một con khỉ xám, cũng chẳng biết mắc ở đâu ra. Điền Bất Dịch lúc này mới an tâm, nhưng trên mặt tỏ ra giận dữ không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn sư phụ, lòng lo ngay ngáy, không dám động đậy, cúi gầm đầu xuống. Nhưng con khỉ kia thì cứ đùa nghịch, lát lát lại thò tay vò bỡn tóc tai Trương Tiểu Phàm, cứ như là muốn tìm ra vài con cháy vậy. Điền Linh Nhi thu hổ phách chua lăng lại, khóe mắt liếc nhìn cha đang chuyện dự đứng trước điện, con người long lanh, rồi nở nụ cười tươi như hoa, tỏ vẻ ngây thơ khả ái vô cùng, nũng nịu đi lại bên Điền Bất Dịch, kéo tay lão thưa: "Cha à, chúng con về rồi này." Điền Bất Dịch hừ một tiếng hỏi: "Đi đâu vậy?" Điền Linh Nhi cười hi hi nói: "Tiểu Phàm đi chặt trúc bị một con khỉ đến bắt nạt, con đi bắt nó giúp Tiểu Phàm xả giận, chính là con khỉ này đây." Nói đoạn, nàng ta chỉ về phía Trương Tiểu Phàm. Con khỉ xám trên vai Trương Tiểu Phàm giật thót, quay ra kêu chí chí hai tiếng, ra vẻ dọa nàng. Sau đó vò đầu, lại hướng sự chú ý vào tóc tai của Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi làm mặt hề với nó, kể lại sơ qua tình hình đuổi bắt rồi nói: "Sau đó đuổi đến trong cốc, con bỗng nhiên cảm thấy nôn nao, chẳng biết làm sao lại ngất đi. Thức dậy thấy Tiểu Phàm ngã lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh. Cũng may là bọn con đều không bị thương. Khi sắp quay về, con thấy con khỉ này hình như rất quyến luyến Tiểu Phàm, bèn đưa nó theo." Điền Bất Dịch chau mày quay sang vợ hỏi: "Chuyện gì thế?" Tô Như lắc đầu đáp: "Muội tìm thấy hai đứa nó trong hậu sơn, bèn xuống dưới ấy xem qua, hoàn toàn chẳng có chuyện gì lạ cả. Muội nghĩ chắc là Linh Nhi tu hành chưa đủ, lại kéo cả Tiểu Phàm, hai đứa cùng ngồi hổ phách chu lăng nước gió mà đi, cuối cùng đuối sức." Điền Linh Nhi đúng điệu nói: "Mẹ à, mẹ chỉ nói lung tung thôi. Sao con lại tu hành chưa đủ? Tiểu Phàm để nó xem có đúng không?" Trương Tiểu Phàm vội vàng đáp: "Đúng đúng, đúng đúng." Điền Bất Dịch lườm hắn một cái lại lùng bảo: "Thần là đệ tử Thanh Vân Môn, lại bị một con khỉ bắt nạt. Chuyện này mà truyền ra, thể diện của ta đều sẽ bị ngươi làm mất hết." Trương Tiểu Phàm đỏ bừng cả mặt, không dám hé răng, chỉ cúi gầm đầu xuống. Tô Như đi lại, kéo tay Điền Linh Nhi dịu dàng hỏi: "Cả ngày chưa ăn uống gì, có đói không con?" Điền Linh Nhi thè lưỡi, cười nói: "Đói quá đi mẹ." Tô Như lườm con gái, kéo tay cô đi về phía nhà bếp, miệng nói: "Người nhỏ mà nghịch gớm nhỉ." Trương Tiểu Phàm lúc ấy cũng cảm thấy trong dạ cồn cào, nhưng trước mặt Điền Bất Dịch nào dám nhúc nhích. Tai nghe Tu Như và Điền Linh Nhi đã đi xa, sư phụ cũng chẳng động tĩnh gì, bèn len lén nhìn lên thì trước điện đã chẳng còn ai. Điền Bất Dịch chẳng biết bỏ đi từ đời nào, chắc là trong lòng lão nghĩ mắng gã đồ đệ ngu xuẩn này một câu cũng là phí công tốn sức. Trương Tiểu Phàm nhất thời bối rối, đứng đật ra một lúc, mãi đến khi trong bụng sôi lên mới xoay mình, nhưng bất giác không muốn đi về phía nhà bếp mà đi về phòng riêng. Vào đến phòng, hắn đóng kín cửa. Con khỉ xám ngồi trên vai hắn, dòm trái ngó phải, kêu chí một tiếng, tự hồ biết là về đến nhà rồi, bèn tụt xuống, nhảy mấy bước lao lên giường, tung hê nhào lộn, lại nắm cái khối quật lung tung, ra ý rất là vui vẻ. Trương Tiểu Phàm nhìn con khỉ, khóe miệng cũng lộ nét cười, nhưng lập tức bị cơn đói hành hạ. Hắn ngồi lại bên bàn, cầm ấm trà rót ra một chén nước, để suốt từ hôm qua đã nguội tanh, uống ừng ực. Một nỗi lạnh buốt thấu vào tận tim can. Hắn lại thừ ra một lúc lâu, rồi thò tay vào bọc, móc ra một vật. Chính là cái gậy ngắn khó coi đó. Lúc này, hạt châu mà phổ trí cho hắn đã dính liền với cây gậy, chẳng biết gọi là gì này. Màu sắc cũng đã biến thành xanh đen, ở chỗ tiếp xúc có một vệt đỏ mờ, hình như kết động máu cục, không chỉ khó coi mà còn có vẻ nanh á. Hắn nhìn một lúc lâu, thốt nhiên cười khổ một tiếng, dùng lực rũ tay thật mạnh, lăn cây gậy đi. Nó đập vào tường dội lên một tiếng vang lớn, rồi rớt xuống, rơi vào góc phòng. Con kỳ xám giật thót, ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, chẳng biết tại sao hắn lại phát bảng. Trương Tiểu Phàm thở dài, tụt giày trèo lên giường, đắp chăn trùm kín mặt. Con khỉ gãi gãi đầu chẳng hiểu ra sao. Tối ấy, Trương Tiểu Phàm trở mình trằn trọc, bụng đói không chịu nổi, đến giữa đêm khuya mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Đến đây là hết chương 11, mời các bạn đón nghe tiếp chương 12. Tiền. Tác giả Tiêu Định, dịch giả Alex, người đọc Thành Long, chương 12, trùng phùng. Sau khi ở U Cốc quay về, lại qua nửa tháng, Trương Tiểu Phàm vào Thanh Vân Môn đã vừa tròn 3 năm, đồng thời đã kết thúc công cuộc chặt rút. Chỉ có điều, đến lúc gần kết thúc, hắn lại lập được một thành tích mà đến bản thân hắn cũng phải hổ thẹn vì nó. Trong vòng nửa tháng sau chuyến du hành đến U Cốc hết sức bí hiểm, Trương Tiểu Phàm thường xuyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết sút kém, cả người chốc bỗng là thấy rã rời. Hắn âm thầm đoán rằng có lẽ tại máu chảy quá nhiều cái hôm thần trí lơ mơ đó. Nhưng hắn xoát toàn thân, không có lấy một vết thương, ruột gan thấp thỏm, nhưng không dám đi hỏi sư phụ, đành chôn giấu trong lòng. Hắn không nói, nhưng cơ thể lại cứ lộ ra những phản ứng. Bình thường kém đến đâu thì kém, hắn cũng thể chặt gãy được hai cây hắc tiết trúng thật to lớn. Nhưng nay chặt chẳng bao lâu là thở hỗn hà hỗn hển, mồ hôi lạnh toát, nửa ngày còn lại không sao chặt nổi một cây trúc nào nữa. Thực ra điều này cũng khó trách. Hôm đó trong U Cốc, Phệ Huyết Châu gần như đã hút đến một nửa tinh huyết của hắn. Nếu không phải là cơ thể hắn xưa nay vẫn khỏe mạnh, chỉ e là sớm đã nằm liệt trên giường không dậy được rồi. Có điều Trương Tử Phàm nghĩ muốn chặt rút ruột như xưa cũng là vọng tưởng. Tình hình này cứ tiếp diễn mãi. Đến nửa tháng sau, Trương Tử Phàm thấy cơ thể hình như có hơi chuyển biến tốt, tinh thần khí lực đều khá hơn một chút. Bài tập chặt rút đến lúc này cũng đã kết thúc. Ngày cuối cùng, trước sự nghiệm thu của đại sư huynh Tống Đại Nhân và những người khác, Trương Tiểu Phàm dùng toàn lực chặt phát, Rốt cục khi hết giờ đã hạ ngã một cây hắc tiết trúc. Bọn Tống Đại Nhân đưa mắt nhìn nhau, á khẩu không nói được gì. Chỉ có Điền Liên Nhi đi lên, cười hi hi vỗ vai hắn bảo: "Tiểu phàm à, cũng chẳng sao đâu. Để có bản lĩnh bằng một phần mười mấy ta cũng là không tồi." Trương Tiểu Phàm cười khổ mãi không thôi. Vào bữa cơm tối, mọi người trong đại trúc phong tập trung lại trong nhà ăn, đợi phu phụ Điền Bất Dịch ngồi xuống